Lưu ý, trước mắt chúng tôi trong hội đường có sơ đồ về sự hình thành của bản văn Tân Ước. Cái phần Thiên Chúa, phần thần linh được tô bằng màu đỏ.
Tại vì Đức Giêsu Kitô khi mà Ngài nhập thể là Ngài rao giảng, chúng mình nói Ngài là Thiên Chúa, cho nên cái chỗ này hông á, phần của Thiên Chúa nhiều lắm, phần mà bị hạn chế bởi cái ngôn ngữ phong tục nó ít đi. Tại vì giờ sau Ngài làm được phép lạ thế thì kia nữa mà phần thần linh rất nhiều. Chúa Thánh Thần xuống rồi á thì giúp cho các tông đồ đi rao giảng, các tông đồ cũng làm phép lạ nhiều. Tôi đã nói ra ông Phêrô ăn nói tôi được gì đâu, vậy mà Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi, trời, ông ăn nói sao mà đọc lại cái bài của ông là phải phục bố cục đàng hoàng, cho nên cái phần thần linh nhiều. Rồi sau từ từ xuống vậy mà anh chị em biết ngay trong cái phần của Chúa Giêsu Kitô bị hạn chế rồi, cho nên Ngài phải dùng dụ ngôn nhiều pháp. Thế nỗi mà có thánh sử bảo Ngài mở miệng ra là dùng dụ ngôn thôi.
Bộ túc về dụ ngôn của giáo lý giáo hội Công giáo ở số 546. Đức Giêsu đã dùng các dụ ngôn kêu gọi mọi người vào nước trời. Dụ ngôn là nét tiêu biểu trong cách giảng dạy của người, như Thánh Marco đã ghi nhận ở chương 4. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết.
Mà dù ngôn á, thì vừa dễ hiểu vừa khó hiểu đó, tại vì cũng có thể hiểu lung tung, nhưng mong ăn thôi gì. Vì á, nhờ dù ngôn là phong phú như vậy mà sau này có cả một lịch sử của giáo hội, có cả chúng ta cùng nhau suy gẫm nữa, chúng ta đào sâu và giúp nhau là vậy đó. Khi giảng á, là lời Chúa phải nhập thể, mà khi nhập thể là bị hạn chế, không hoàn toàn.
Ngày đó trời bao la thiên đàng chư thánh tăng thế, lời đó xuống thăm dương trần hành nhân sống 30 năm lầm than, nay dày mai đó sao truyền chân lý.